Họ thường viết vào thiền giả nên ứng dụng thần giác ngộ hạ ở trên để tu. Khi tọa thiền đúng hết rồi, thiền giả để tâm vắng lặng, vừa cái vọng tưởng dấy lên liền biết vọng không theo. Nếu vọng tưởng quá mạnh, biết vọng mà vẫn còn lơ đi, thiền giả nên thấy vọng ấy giống khen, nói rõ biết rằng mày là khen. Nếu dùng chữ khen mà tự chưa nổi, thiền giả phải quả mắng nó, bảo vì mày nên phải chịu luân hồi, giờ đây mày muốn xuống địa ngục nữa hay sao? Đó là lấy một đồng chừng ra để trị trong câu ngỗ nghịch. Biết vọng không theo là lấy tư nhẹ nhàng, thanh thản, không phải có chí lắm mới phải chán. Bởi vì vọng tưởng có nhiều, không theo có ngày, cái khác lại nổi lên. Cứ thế mãi khó tìm được chút giây yên tĩnh, phải bền chí bình mãn, biết vọng mãi rồi vọng sẽ chưa dần. Không theo vọng tưởng là chúng ta phá cái chấp ngã về tâm, đến khi vọng tưởng ý thế sẽ có cơ chiến tánh giải ngộ. Ngoài giờ tọa thiền ra, thiền giả thường quán chiếu thanh tứ đại này do duyên hợp chưa giả không thiệt, bất cứ đòi hỏi cố chấp gì về thanh về quả chấp thanh đã giả, còn muốn cái gì, cầu cái gì, những suy tư, nghĩ tưởng với lên cũng biết giả không theo. Nếu có làm việc thì lấy việc ấy làm chỗ tự tâm, không cho vọng tưởng dẫn đi hay khác, lặng lẽ chăm chỉ trong việc làm, không để chí vọng bướng mãn đến trong đầu. Cứ thế hàng tu không tâm việc làm, hàng tu lúc rảnh rỗi, hàng tu khi tọa thiền, không theo vọng tưởng là phá ngã chấp về tâm. Biết thân duyên hợp như giả là phá ngã chấp về thân. Đây là bước giác ngộ vô ngã của người tu Phật theo tinh thần bát nhã. Lối tu thiền này càng chân kinh học đạo là càng sáng thêm, chứ không trở ngại. Nhờ kinh làm sáng cho thiền, do thiền làm tỏ rạng được kinh. Đó. Đây là cái lối tu thứ hai, mà lối tu này chính là cái lối tu của thiền viện chúng ta đang ứng dụng. Trước tôi nói cái tầm quan trọng của lối tu này, ở trong cách thiền, nhất là như cuốn nguồn thiền của thiền sư Sơ Phong, thì ngài nói rằng chư nhất tệ chính diệu chi môn, tức là một chữ chư là cái cửa diệu màu, cái cửa diệu màu, và một chữ một chữ chư là cái cửa diệu màu. Chữ chư là gì? Tức là biết vọng, vọng giới là biết nó là vọng không theo, đó là cái cửa diệu màu. Nhưng mà sau này là tâm lâm tế họ lại dừng ngược lại, họ nói chư chư nhất tệ chính quả chi môn. Nói chư nó lâm tế dừng ngược lại, chư chư nhất tệ chính quả chi môn. Nó còn chữ biết đó là cái cửa của các chư quả, bởi vì nó mới dừng ngư ngư mà giờ muốn biết nữa thì cứ giải ngư là biết rồi, cho nên là cấm tự cho hiểu nhất thêm, chỉ cho cái ngư mà bây giờ dừng hiểu nhất là vậy là quả. Thành ra hai đối nói mà nếu mà quý vị không có quán chiếu nổi, đọc đâu mà nghe nói chỗ này nói chỉ kia là cái cửa vào cái các cái thứ nhiệm màu, rồi lại cái kia nói chỉ kia là quả của là quả thì quý vị lại quả hết lên như vậy thôi. Ai cho chứng thấy không, mình phải hiểu cái chữ thiên, cái phương tiện của một phương pháp. Nếu về lâm tế tức là về phải đầu á, thì cấm biết, biết là quả. Nếu cho mình như thì cái như đó mới có sức mạnh để mà đập tan vọng tưởng. Còn nếu mà biết rồi thì cái như yếu thì thấy cái gì dịu dững rồi, cho nên nó là quả. Còn ở đây mình chỉ biết này là duyên màu. Tại sao? bởi vì tất cả chúng ta từ ngàn kia chứ không phải mới trong đời này. Ai sinh ra rồi cũng chấp nhận thân tứ đại này là mình, và cái suy nghĩ vọng tưởng nó là tâm mình. Thân tứ đại là thân mình, suy nghĩ vọng tưởng là tâm mình, cái đó là cái chấp ngàn đời. Thì như vậy thân mình là cái thân mang hình thức mấy chục kilo do đất nước gió lửa hợp lại, còn tâm mình là những cái ý nghĩ do học hành hiểu biết mà ra. Thì như vậy cho hai cái đó là thân là tâm mình, thì cái đó gọi là cái mơ đầu tiên của trong đạo Phật đó. Cái mơ đó, cái mơ đó là cái mơ để mình làm chứng sanh ngàn đời, cho cái thân tứ đại là mình, mà thân này là cái thân duyên hợp đất nước gió lửa hòa hợp lại thành nó. Mà đã hợp thì phải tan, cái do duyên hợp lại rồi duyên tan. Bây giờ tôi đặt từng câu hỏi cho quý vị thấy, thân này là thân duyên hợp, giờ mà đừng nói nhiều cách, chỉ nói bốn thứ đất nước gió lửa, thì trong bốn cái thứ đó ở người của ta, chúng ta thấy giống như một thứ là chúng ta chết, phải không? Nhưng gió thì chết, nhưng hơi ấm là chết, động khô máu thì chết, đó thật chuyên giả là chết. Thì như vậy bốn cái đó một cái nào gọi đi là chúng ta đều chết hết. Thì như vậy, nhưng mà bốn cái đó đất nước gió lửa đó là cái có tri giác hay là vô tri giác? Ví dụ như nước ngoài này có tri giác hay không, mà tôi uống vô cho nó, vô nó tắm cho máu được mồ hôi thì vô trong này gọi là có tri giác, phải không? Thì cũng như rau nè, gạo nè, ở ngoài nó có tri giác đâu. Nước vô này hồi thì nó biến thành máu thành đệ thì có tri giác. Nên nhiều khi mình nhớ công thức suy nghĩ mình tự thức về, rồi mình cũng đâm ra hoang mang. Đang no ấm khỏe phấn rồi đi thấy về tự tại, giả sử có một hôm nào đó từ sáng cho đến trưa rồi tới chiều luôn không được một chén cơm nào đem vô hết, thì lúc đó mình cảm thấy sao? Thì những gì cảm thấy mình lúc đó sao? Có phải chừng giữ được hết, hết những nói, hết những gì, phải không? Người giữ được dễ dãi như là con người hết còn muốn nói muốn đi muốn vui cười, lúc đó đã biến thể hoàn toàn, không còn một cái vẻ gì gọi là tươi rừng đẹp đẽ gì nữa hết, mà bèo nhèo mà khổ cho. Thì như vậy đó, rồi sẽ có ai đó để cho chuyện dài ba chén cơm dưới rau chấm nước tương, cho chị ăn ba và ba chén cơm dưới rau đó, rồi con lá cây cà vui cười là tươi sáng lên. Thì như vậy đó, ba chén cơm dưới rau đó là gì? Có thể ăn ba và lá chén cơm giữa rau đó, rồi con lá cây cà vui cười là tươi sáng lên. Thì như vậy đó, ba chén cơm giữa rau đó là gì? Là gì của mình? Thì tại sao chứ nó cho mình? Nếu mình là thiệt thì có nó vậy, không có cũng vậy, mình cứ vẫn là mình, phải không? Đợi có nó mình mới vui, có nó mình mới hoạt động, không có nó thì mình đi, mình hoạt động hết nhỏ. Thì như vậy mình là cái gì đó? Mình là cái gì mà phải đợi có những cái đó mình mới có hoạt động? Thì đặt câu hỏi lại cho mình là cái gì? Chẳng lẽ mình là rau? Chẳng lẽ mình là gạo? Phải không? Rau gạo là đồ giới trí mà đâu phải là mình. Mà tại sao có nó mình mới vui cười, có nó mình mới hoạt động? Thì quý vị mới thấy sao? Đó. Thì như vậy để mới thấy cái con người của mình nó quá là cái tạm bỡ nhờ ngoài bên ngoài, chứ nó không có cái tính tự chủ hoàn toàn gì hết. Mà không có tự chủ thì làm sao mới tha được, phải không? Lúc nào dỗ người chúng ta là lúc đó phải mình tự chủ, mình có quyền quyết định tất cả, mình là thông suốt tất cả, mình là trước hơn như một. Thì bây giờ khi nãy vui, bây giờ trước con mình là buồn rồi thì nó trước hơn như một sao được, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta phải nhờ có cái bên ngoài mới, cái này mới có hoạt động được. Thì như vậy cái này không phải là mình nhờ, cái nhờ duyên mới có, nhờ duyên mới còn đó. Tôi xin nhắc lại, nhờ duyên mới có, nhờ duyên mới còn, thì cái đó đâu phải thiệt, phải không? Mà ngàn đời chúng ta chưa chấp thân là thiệt. Bây giờ nhớ, từ khi có nó là nhờ duyên, giờ bây giờ còn nó cũng là nhờ duyên, phải không? Nhờ duyên mới có, nhờ duyên mới còn, thì cái đó không thiệt, quả quyết là không thiệt. Ai chấp thiệt thì gọi đó là mơ hay ngu si. Nhưng mà thế gian này thì kiểu là có mấy người không chấp như vậy. Cho nên cả thế gian, nhà Phật nói đang truyền trong vô minh, trong u tối, đương chấp như vậy. Và chấp cái giả duyên hợp đó là mình, thì cái duyên hợp rồi tan, tan rồi tan theo, rồi hợp rồi tan, đó là luân hồi đúng không? Hết hợp rồi tan, tan rồi hợp, cứ như vậy mà tiếp tiếp đời đời trong cùng, thì không luân hồi là gì. Tại vì chấp duyên là mình, thì duyên có họ có ta, mà tan đời là họ chứ có phải mất. Cho nên cứ như vậy mà tiếp được đời này qua đời kia mà khi còn chấp cái đó là còn luân hồi. Đó là cái chấp thân. Để chấp cái thân này là mình, cho nên giờ phút nào mà hơi thở sắp chích ra đó thì sao? Đó, lúc đó mới chín lên, phải không? Tài trình đồ muốn vô muốn hốt đó, đó là tại chấp nó là mình. Bây giờ chỉ cần mất nó là còn gì nữa, cho nên mới quản hốt lên. Bây giờ biết rõ là cái thân này là cái thân duyên hợp, do duyên hợp mà có, do duyên hợp mà còn, thì có và còn là tại duyên nhân ứng giám như mình hết. Mặc nhiên là phải là còn cũng được, mất cũng được, tùy duyên. Tùy duyên vô quái nạn, cái đó là cái rất là tự tại. Nếu mà biết là giờ đủ duyên nó cho hết duyên là nó mất, chuyện đó là chuyện thường, không gì quan trọng hết. Thì từng đó chỉ cần phát sở thì vẫn cười thôi, cười với mọi người tùy việc, cái đó là cái sao. Thì như vậy quý vị thấy ai khổ hơn ai? Nếu mà biết cái đó còn là duyên, do duyên mà còn, người duyên mà không có đủ duyên thì nó hết, nó mất. Thì như vậy duyên còn có thì nó còn, duyên hết thì nó mất. Còn mất là chuyện của duyên chứ không phải chuyện gì của mình hết, không có gì quan trọng mà khóc mà buồn mà than thở. Thì như vậy tự nhiên ra đi, tự nhiên quý vị tự tại trong cái lúc ra đi rồi. Mà ra đi tự tại thì tự nhiên mình không chấp duyên là mình, thì đó có bị duyên cuốn mình phải hợp phải tan nữa, thì đó có phải thoát khỏi luân hồi hay không? Thì trước kia tại mình chấp duyên là mình, thì phải theo duyên mà hợp mà tan, mà hợp cái này tan kia, rồi cứ hợp ta hợp ra hoài, cứ kiếp đời đời không thôi, gọi là luân hồi. Bây giờ không chấp duyên là mình nữa thì hợp tan mặt nó, thì mặt làm tan thôi, không cần hợp nữa. Nó phải vì mình tách nó ra khỏi mình, không nhận cái duyên nó làm mình nữa. Đó là mình đã tách rời rồi. Mình tách rời thì không tội thuộc, phải tách rời thì còn dẫn mình đi đâu mà luân hồi. Đó là một cái giác ngộ thứ nhất về thân. Giác ngộ về thân như vậy rồi thì thân thất dại mà mình cười cho những cái gì buồn khổ hết. Đó là mình thấy cái đó không phải là mình, cho nên mình không đòi hỏi để có lần thứ hai thứ ba nữa. Như tôi vừa nói với quý vị cái thí dụ, và chỉ dụ hết sức là đơn giản mà chí lý á, cái chỗ mà biết tạo chí dụ thì có á. Phật nói rằng có đám trẻ con nó chơi chòi, nó cất chòi bằng lá chí rồi lá dừa đất lại, nó làm cơm nấu cơm rồi khi nó chơi vậy đó, nó đang thích đang chơi nha, cái con người lớn là ô cái đồ đó chơi cho ngã cái chòi nó, thì lúc đó nó sập dậy nó khóc. Tại sao? Vì nó còn thích cái chòi, thấy không? vào cái già cái người lớn nó đi xả cái nó chúng là nó dựng lại dựng trà nó chơi nó chơi hồi từ nào nó chán nó lúc đó sợ à tự lấy chân hết đi đã đi cho là không thành cái trời nữa khi nó còn thích đó, thì hết cái này nó hết cái khác khi nó hết thích rồi hết rồi tự nó hết rồi thì sao à cho nên khi chúng ta còn điên nhiếu nước thân này mà ai bắt buộc chúng ta chết đó, thì chúng ta sao vừa sợ tại vì chúng ta quý thân cho nên đợi chúng ta chết chúng ta sợ mà sợ rồi thì quý vị nghĩ người đó sẽ làm sao mấy thân này tự nhiên phải bám vào thân khác không chối cãi được bởi vì sợ mất cho nên vừa mất cái này là chụp cho cái thứ hai vì vậy cho nên đó là cái gốc của việc thờ bình tưởng mất lẽ vừa mất cái này nhưng ta biết nó mà phải mất nó thì tất nhiên phải chụp cái khác rồi đương nhiên bây giờ mình biết nhà nhờ nhà mà mình mới được êm ấm thì giờ ai mà đắp cái nhà mình thì mình phải sao cái mà hư chết cái khác liền chứ không thấy nào ở ngoài được đó. Thì đó là khi mình đang dính không thấy nào bỏ bây giờ đây khi mình không còn coi nó quan trọng gì nữa hết thì giả sử nó có bể cái nét đi gì không thì mình đâu có phải nó không phải là mình thì tự nhiên mình không còn quan trọng mà không quan trọng thì không tạo lại cho nên người nào khi chết mà cười đi thì tất nhiên người đó bắt họ linh hệ không được phải không tùy họ muốn nếu họ muốn thì họ đi vô đó chơi còn họ không muốn thì thôi à còn cái người mà quản hết lên thì người đó nhất định phải đi trong đường đó không nghi ngờ đó là hai cái chuyện rõ ràng đó là tôi nói về thân bây giờ nói về tâm thì quý vị thấy tâm nó lại là động cơ của thân thường thường nó là cái người thế gian hay chấp ngã về thân còn cái người mà biết đạo biết chút chút thì chấp ngã bằng tâm cái cái thân thì thường mà họ chấp cái tâm là trọng bây giờ tâm là cái gì đây chứ người chấp tâm mà hỏi tâm là cái gì mà chính cái chỗ này đại đa số người mà có một cái chiếc chiếc về đạo đức thành toàn á họ hơi nói với nhau chỉ vậy như có một phật tử đi chùa thấy ông đó cũng ăn hiền ở lành cũng tốt dũ à thôi ăn đi chùa để nghe kinh mà thêm thì nói ô tự nhà tôi tu tâm mà đủ rồi đi chùa chuyện chi nữa thấy không cứ cho tu tâm là đủ phải tu tâm tu làm sao thì nói sao nó ăn hiền ở lành để tu tâm thì như vậy là không hiểu tâm là cái gì vốn nghĩa là nói tu bởi vì nói cái chữ tâm đại đa số người họ cứ hiểu mang máng thôi chứ không có cái hiểu mà chính xác về tâm như từ trước tôi đã nói nhà thơ con nhà dùng ví dụ phải viết viết cái gì cái nước viết là gì không biết nữa là quen quen nên nó hỏi viết là viết viết cái gì là cái nước viết cái nước cái gì thôi mà hỏi viết là cái gì là không biết cũng như hỏi cái gì chứ ứng tâm hỏi tâm là cái gì người ta không biết cái gì nữa nó là chỉ cái tâm vậy thôi chứ không biết cái gì nữa tâm nó là cái gì không biết mà đại đa số người thì như vậy tức là theo ngài sư thông nói đó là chúng ta chỉ chấp cái danh biết cái danh mà không biết cái thể chỉ biết cái danh thôi còn cái thể của nó mình không biết bây giờ biết những miếng cái nước hỏi nước là cái gì thì là trả lời là cái tấm ướt tấm ướt đó là nước hỏi cái suy nghĩ là tâm cái biết là tâm nó tâm ở tâm là cái gì tâm là cái tri tức là cái biết cái biết đó là tâm nhưng nó biết cái gì mình là đang hoang mang biết là mình suy nghĩ biết phải không thì thật ra cái biết đó lại chia làm hai thứ đơn giản là hai thứ còn nếu mà thiền toái thì cũng mấy trăm mấy chục thứ lần đó là như ở trong các kinh mà nói về tâm thì trong đó nhất là duy thức học thì chia ra nào là các cái thứ tâm vương, tâm sở rồi đủ thứ hết. Còn như cái nguyên thủy thì chia tới trong mấy chục thứ đó. Nhưng mà về thiền tông thì chỉ chia tới hai thứ rồi. Cái thứ biết mà do nguyện ở bên ngoài, do duyên học, cái biết tôi gọi là cái biết gọn giả. Còn cái biết sẵn có từ thủy chứ trên nơi mình, cái biết đó là chơi, không do nguyện của ai hết, cái biết đó là chơi. Yeah. Như vậy nói xong lại còn phải chia ra hai thứ nữa, chơi và gọn. Cái vọng là cái do duyên mà có, do giai niệm mà có. Còn cái chơi là tự thủy chí chung là mình, nó không bao giờ giảm mặt, không bao giờ mất, không nhờ duyên, thì đó là chơi. Mà bây giờ hầu hết chúng ta sống thì sống thế nào? Cái chơi như cái vọng. Nghĩa là sống như cái tâm mà hơi suy nghĩ, hay hiểu biết đó, rồi cái tâm đó là cái tâm hy vọng. Tại sao nó hy vọng? Là do duyên hợp mà có. Ví dụ như một vấn đề mà chúng ta hồi đó thì chưa từng nghe, bất chợt thôi mà có ai tới nói chúng ta nghe, thì khi chưa từng nghe chúng ta chưa từng suy nghĩ về vấn đề đó, thấy không? Bây giờ bất chợt được nghe rồi cái người nói cho chúng ta đi khỏi, đứng đây ngồi lại suy tư về vấn đề đó. Thì chi tư về vấn đề đó là tại sao nó có chi tư? Là do duyên mới được nghe, phải không? Do duyên mới được nghe cho nên mới biết, mới biết cho nên mới nghĩ về nó. Thì như vậy cái biết nghĩ về nó là cái biết chi bạn giai niệm. Rồi thì bây giờ trở lại từ cả với gì tất cả chúng ta khoảng 5-3 tuổi chưa học thì chúng ta chưa biết cái gì, lớn lên thì được vào trường học, học từ tiểu học lên trung học lên đại học. Rồi trong khi học đó, mỗi người do thầy do bạn mà cứ dạy đem cái biết tới cho mình, đem cái biết đó hoặc là đem biết về chuyên môn cái này chuyên môn cái nọ gì đó, tất cả những cái biết đều là do ở bên ngoài đem đến. Học được, học được rồi khi mà mang vô đây thì trở lại chấp sao? Đây là kiến thức của tôi đó hả? Thấy không? Kiến thức của tôi mà thật ra nếu của tôi thì đừng phải học. Thấy không? Nếu của tôi thì phải gì phải học. Mà đã học thì không phải là của tôi rồi. Thấy không? Như vậy đó mà nó thực chất của tôi sao hả? Thì dữ gì cho thấy cái lầm lẫn. Như là tự mình dai mượn đầu này đầu nọ đem vô cho đầy cả đầu đầy cả ốc. Rồi nói cái đó là cái của mình, có phải là cái gian lạnh. Mà đã nói là của mình rồi thì cái mình chân thật là biết, thấy không? Lấy cái gian mượn làm cho là mình thì cái mình chân thật là mình biết. Cho nên cái câu chuyện mà nó linh động vô cùng ở trong các thất thiền, nói chuyện cái nghiệp bổn với một vị trí tỷ hai ba bằng trí tỷ tới phải đạo đó, tới học tu thiền. Thì ổng trong khi ngồi khách uống nước, ông để cái chân trà, ông cầm cái bình trà, ông rót. Người khách chăm chỉ nhìn cái chân trà, ông rót vừa đầy, mà ông cũng chỉ cứ rót. Khách tràn ra, thì khách chỉ cũng hỏi, nó dạ tràn rồi. Trà như cũng vậy đó. Ông duyên tình cái này rồi. Mà giờ ông phải học thêm cái miếng tràn rồi, mình không học được. Thì đó, nó đầy rồi thêm nữa là tràn. Thì nếu mà đi học thiền bằng mỗi tính cách học kiến thức như vậy đó thì càng bỏ hết những cái giai luyện ra nè, trở về cái chân thật của mình, đó là học thiền. Chứ không phải thêm, đừng nghĩ rằng thêm, nếu thêm thì càng đã đạt rồi, thêm nữa là càng. Những cái là hình ảnh quá là thực tế như vậy đó. Mà đại đa số người bây giờ cứ học cách càng rồi tưởng đâu đây sẽ có một phương pháp dạy gì thêm nữa cho mình, mình mở thêm, mình có kiến thức nhìn xa hiểu rộng thêm nữa. Mà không ngờ học thiền tức là học bỏ hết những cái gì đã gia lượng người ta ngôi cha cái kho của mình trở về cái chính mình chân thật, đó ha. Tức là không chấp nhận cái tâm hy vọng do dây mượn đó, mà phải trở về cái tâm chân thật của chính mình, đó là học viên. Ừ, hiểu cái đó thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa tại sao biểu mình phải bỏ vọng sống thế. Bởi vì tất cả những cái giới niệm lên là giới niệm thay duyên. Ví dụ như nói thấy cái người khác tới cái chuyện mình, người khác ra về cho mình nghĩ về người khác, thấy không? Nghĩ về người khác thì cái nghĩ đó gọi là giới niệm. Thì mình liền bỏ, ô cái đó là giả dối, mới đem vô mà giả dối bỏ, thì tự nhiên nó hết. Rồi lát nữa nghĩ nữa bỏ thì đâu là cái quên bẳng người khác ra, nó hao thì nó hết cái chứa đúng không? Rồi những chuyện khác cũng vậy, nó đã chứa bỏ rồi, bây giờ giới lên mình bỏ cái lúc thì tâm hồn mình nó tống rỗng. Mà tống rỗng thì sao? Cái này thế gian sợ lắm, phải không? Ai nói cái đầu óc của người đã tống rỗng nó chưa, các bộ buồn lắm, phải không? Phải là sao cái đầu óc nó chứa đặt đầy dứt cái tâm đó mới là tốt, chứ mà nó tống rỗng là buồn lắm. Có lại người tu thiền càng tấn là càng tốt. Tại sao vậy? Nghĩa là nó hết cái vô mượn. Mà hết cái vô mượn thì cái chân thật của mình mới hiện tiền, nó đầy đủ. Đó gọi là bản lai diện mục, tức là vô mặt thật chưa mai ngàn đời của mình, chừng đó mới hiện ra đầy đủ, chừng đó mới thực là mình. Mà như vậy tu thiền có nghĩa là gì? Tìm sống trở về với cái mình chân thật chứ mấy gì đó. Không sắp vào những cái mình mà lâu nay lầm lẫn, phải không? Lầm lẫn với duyên hợp bằng thứ đại, lầm lẫn do những kiến thức của người khác ngồi vô, mà trở về với cái chân thật cho chính mình. Cái đó đó là tu những gì hết. Như vậy tu có nghĩa là gì? Là buông bỏ, là loại ra, chứ không có nghĩa đem vô, phải không? Đem vô nó càng như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa. Như vậy mà muốn buông bỏ nó loại ra thì sao? Thay vì hai pháp môn hồi nãy tôi nói, niệm Phật thì dừng cây niệm Phật để đánh tan những nghĩ pháp, để cho nó chết lành những cái ý niệm, hoặc là dừng những nghi để đánh tan những ý niệm. Bây giờ ở đây chúng ta cứ nhìn thẳng từng ý niệm, nhìn thẳng vào mặt, tức là trực diện nhìn thẳng vào mặt nó mà bỏ nó ra, không lầm nó nữa, nó không dẫn mình được, thì đó là cái lối tu gian dạ nhất, nhìn thẳng nhất, mà đó là cái lối tu cũng trí tuệ ngay nơi đó phát tâm. Bởi vì có vọng tưởng lâu nay mình làm cho là mình nghĩ, mình tính, mình suy tư vân vân, mà giờ biết rõ nó không phải là mình, nó là một thứ kiến thức giao mượn, biết rõ không chấp nhận nó là mình nữa, nhìn thẳng nó và buông xả nó, thì như vậy đó là mình có trí tuệ, không còn lầm như trước nữa, thấy không? Đó là có trí tuệ, cho nên nó là dùng trí tuệ bát nhã để bước vào cửa thiền là vậy. Thì như vậy giai đoạn thứ nhất này chúng ta biết rõ thân và biết rõ tâm, nghĩa là thân là giả dối do duyên hợp mà có, duyên hợp mà còn. Tâm này cũng vậy, tâm mà chúng ta chấp lâu nay do suy nghĩ, do hiểu biết bên ngoài, thì cái đó cũng là do duyên. Mà do duyên thì không phải thiệt mình, buông xả hai cái đó để cho cái chân thật của mình nó hiển lộ ra, thì đó gọi là cái pháp thân, cái thân chân thật, hay gọi là chân tâm. Mà cái đó mới thực là ta, mà thế gian đã quên nó mất. Tất cả người thế gian quên mất cái đó. Nên người tu Phật, người hiểu Phật là chuyên người thế gian là chuyên chỗ đó. Lòng đại từ đã đi lại chỗ đó. Muốn làm sao cho người ta thức tỉnh, nhớ lại cái chân thật của chính mình, mà phải Đức Phật 49 năm đi thuyết pháp, rồi chi tổ cũng dùng mọi phương tiện để nhắc nhở người ta, cứ duy một mục tiêu duy nhất là đánh thức để người ta nhớ lại, trở về lại cái chân thật của mình đó. Cho nên Kinh Pháp Gia mới nói rằng, chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tu kiến là vậy. Tức là tất cả chư Phật ra đời chỉ có một việc lớn, nhân duyên lớn là làm sao giật bài cho mọi người thấy nhận là được cái tu kiến Phật của chính mình, chúng ta gì hết. Bao nhiêu chư Phật cũng như vậy, tổ sư hay là tất cả người tu cũng đều nhắm mục tiêu đó, chứ không cho thêm cái gì hết. Mà chính cái thêm đó mới là thêm đại từ đại bi, phải không? Tại sao nó đại từ để chúng ta vậy? Ví dụ giờ mình thấy người nghèo, người thiếu cơm, thiếu áo, mình đang cơm áo mình cho, mình phải đại từ để đi hay chưa? Là gì? Thấy người đó có thể bị cái hoàn cảnh đó rớt phải chết, mình giúp họ phải đó rớt phải chết, đó phải đại từ để đi chưa? Phải không? Thường thường thật, nhiều người nói đó là đại từ để đi rồi, nhưng nhà phải không chấp nhận. Đó có lòng từ bi chứ chưa phải là đại từ để đi. Tại sao vậy? Bởi vì cái thân này gặp cảnh khổ, đương nhiên khi khổ thì họ phải đau đớn lắm, mình giúp họ để hết cái đau đớn là từ bi. Nhưng mà từ bi đó chỉ cứu họ được nếu dài lắm là 80 năm, phải không? Họ sống thêm đủ 80 năm là họ cũng đi mất. Cứu họ được 80 năm thì chỉ là một cái lòng thương giúp người ta dài thêm mạng sống trong ít chục năm. Còn đây nè, cái chỗ mà họ mê lầm, họ bám vào cái hư giả, bám vào cái tan loại để tê lăng trong linh hồn không có ngày ra, không biết tiếp đời nào ra khỏi, và đánh thức họ để họ trở về cái chân thật nguyên kiếp nguyên đời không bao giờ mất. Thì cái đó mới là đại từ đại bi đó. Và trở về để cái đó thì nguyên kiếp nguyên đời không bao giờ mất, gọi là giải thoát sinh tử. Đó mới gọi là đại từ đại bi. Mà chuyện đó mới là chuyện tối nhân tận.
Đến cái phần phương pháp tọa thiền, đây, đây cái thực dụng tu tọa thiền.